Niệm lời Chúa, tin tôn giáo và bài thời sự nói về Đức Tân với một phụ tá giáo phận Long Xuyên, Giuse Trần Văn Toản, chia sẻ những nhận định của Ngài về giáo phận Long Xuyên. Tiếp theo đó là các tiết mục Đạo lý cho thiên niên kỷ mới, Tin vào đời và Phúc cầu nguyện. Trước hết để mở đầu chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn cùng suy niệm lời Chúa với Hoàng Minh.
Đồng cỏ xanh em vui bên suối thơ, người đưa bước tôi đi như giấc mơ. Niềm yêu thương vô biên tôi có nhờ, giữa khung trời mơ tôi hát theo đàn tơ. Trời yêu thương mây xanh em ái trôi, dòng suối mát sẽ vui dù khúc nôi. Tựa quê hương thiên thu tôi tới rồi, đắm say lòng tôi lời ca dâng chơi vơi. Chan chứa bao niềm vui, có Chúa dẫn đưa tôi, nhịp chân tôi bước trong thành thơ.
Lời Chúa trong Tin mừng theo Thánh Gioan, chương 6, câu 5-13 đến câu 6-10. Đức Giêsu nói với họ: Thật, tôi bảo thật các ông, nếu các ông không ăn thịt và uống máu con người, các ông không có sự sống nơi mình. Ai ăn thịt và uống máu tôi, thì được sống muôn đời, và tôi sẽ cho người ấy sống lại vào ngày sau hết. Vì thịt tôi thật là của ăn, và máu tôi thật là của uống. Ai ăn thịt và uống máu tôi, thì ở lại trong tôi, và tôi ở lại trong người ấy. Như Chúa Cha là đấng hằng sống đã sai tôi, và tôi sống nhờ Chúa Cha thế nào, thì kẻ ăn tôi cũng sẽ nhờ tôi mà được sống như vậy. Đây là bánh từ trời xuống, không phải như bánh tổ tiên các ông đã ăn và họ đã chết. Ai ăn bánh này sẽ được sống muôn đời. Đó là những điều Đức Giêsu đã nói khi giảng dạy trong hội đường ở Ca-phác-na-ôm. Nghe rồi, nhiều môn đệ của người liền nói: Lời này chướng tai quá, ai mà nghe nổi. Quý vị và các bạn thân mến, hồi còn làm cha phó của một họ đạo, cha Medilo, sau này làm giám mục giáo phận Caspana, có thói quen đọc kinh thánh và cầu nguyện trước thánh thể vào giờ khuya. Một hôm đang quỳ trước thánh thể, cha Medilo nghe thấy có tiếng động ở phía đằng sau. Quay lại, cha thấy một người đàn bà. Cha nhận ra ngay người đàn bà này là người thuộc giáo hội Tin lành, thường đến nghe cha giảng và hỏi cha về các vấn đề tôn giáo. Cha Medilo cất tiếng hỏi: Làm gì mà bà còn ở lại nhà thờ cho đến giờ này? Bà ẩn trốn ở đâu vậy? Người đàn bà trả lời: Tôi xin phép được giải thích để cha thấy, tôi không hề có ý xấu nào cả, và cũng xin cha thứ lỗi về việc làm đường đột này của tôi. Sau khi đã rào đón như thế, người đàn bà nói tiếp: Thưa cha, tôi rất thường đến nhà thờ này nghe cha giảng về phép thánh thể, mà bên chúng tôi thường gọi là bữa tiệc chiều. Tôi rất cảm phục những gì cha giảng, nhưng tôi vẫn nghi ngờ rằng không biết là cha có tin thật những điều cha giảng hay không. Vì thế, sau nhiều ngày suy nghĩ, tôi quyết định phải rình xem thái độ và cung cách của cha như thế nào khi chỉ có một mình cha trong nhà thờ trước thánh thể. Hôm nay thì tôi đã thấy rõ thái độ cung kính của cha đối với phép thánh thể. Thái độ đó biểu lộ lòng tin thật sâu xa, mãnh liệt của cha. Vì thế, xin cha cho tôi được gia nhập giáo hội Công giáo. Quý vị và các bạn thân mến, ở đời có nhiều sự thật rất khó tin. Với những mầu nhiệm trong đạo thì lại càng khó tin hơn nữa, nhất là mầu nhiệm thánh thể. Cũng vì thế, khi Chúa Giêsu giảng về bí tích này và quả quyết rằng, thịt ta thật là của ăn, máu ta thật là của uống. Ai ăn thịt ta và uống máu ta, thì ở trong ta và ta ở trong kẻ ấy. Ai ăn thịt ta và uống máu ta sẽ có sự sống đời đời. Thì đám môn đệ của Ngài nói, lời này chói tai quá, ai mà nghe được. Thánh sử Gioan còn cho biết, từ bấy giờ, nhiều môn đệ rút lui, không còn theo Ngài nữa. Ngày nay, số những người tín hữu bỏ Chúa rút lui như các môn đệ ngày xưa, mỗi ngày một đông. Theo bản điều tra của Hội đồng Giám mục Đức, thì mỗi năm có khoảng 100.000 người Công giáo Đức bỏ giáo hội Công giáo, và số người đi lễ ngày Chúa Nhật chỉ còn 10%. Tình trạng xa lìa giáo hội trên đây đã làm cho chúng ta suy nghĩ và đặt lại vấn đề về lối sống đạo của chúng ta. Một lối sống đạo không ăn khớp giữa lời nói và việc làm, chắc chắn không thể lôi kéo ai về với Chúa được, mà trái lại, chỉ làm cho người ta chán Chúa và xa lìa Chúa mà thôi. Nhưng một thái độ sống đạo như thái độ của cha Mardillo trong mẫu chuyện trên kia lại là một bài giảng có sức thu hút người khác đến với Chúa. Trong những phút suy niệm lời Chúa hôm nay, chúng ta hãy hướng lời cầu xin của chúng ta về cách thức sống đạo của những Kitô hữu. Chúng ta hãy xin Chúa cho mọi Kitô hữu biết đem những điều đã tin vào cuộc sống. Sống như thế là chúng ta đang ngăn chặn được đà xa lìa Chúa và giáo hội hiện nay, và lôi kéo thêm được nhiều người khác trở về với Chúa. Amen.
Nâng lên chén say, ngọt hương thơm cho tim tôi ngất ngây. Niềm yêu thương miên man qua tháng ngày, ước mơ lòng tôi chung tim không đổi thay. Đời tôi xin tin thu yêu Chúa thôi, dù năm tháng trôi xuôi theo lá rơi. Này đôi môi xinh tươi muôn nét cười, hát theo lòng tôi lời ca dâng chơi vơi. Chan chứa bao niềm vui, có Chúa dẫn đưa tôi, nhịp chân tôi bước trong thành thơi.
Vừa rồi là bài suy niệm lời Chúa. Tiếp theo đây kính mời quý vị và các bạn theo dõi phần tin tôn giáo do Mai Hương trình bày. Tin Vatican. Đức Thánh Cha khẳng định rằng ơn cố vấn giúp chúng ta sống theo ý muốn của Thiên Chúa. Đức Thánh Cha Francisco đã nói như trên với khoảng 70.000 tín hữu và du khách hành hương tham dự buổi tiếp kiến chung tại quảng trường Thánh Phêrô vào sáng thứ Tư, mùng 7 tháng 5 vừa qua. Trong bài huấn dụ, Đức Thánh Cha đã nói về ơn cố vấn. Ngài nói, đây là một ơn khác nữa của Chúa Thánh Thần, là ơn khuyên nhủ. Chúng ta biết thật quan trọng biết bao khi trong các lúc tế nhị nhất của cuộc sống có thể dựa trên các gợi ý của những người khôn ngoan yêu thương chúng ta. Ngài giải thích ơn cố vấn hơi khuyên nhủ như sau. Qua ơn cố vấn, chính Thiên Chúa soi sáng tâm trí chúng ta với thần khí của Người để làm cho chúng ta hiểu kiểu nói và hành xử đúng đắn và con đường phải theo. Tuy nhiên, chúng ta phải tự hỏi là ơn này hoạt động một cách cụ thể như thế nào trong chúng ta và trong cuộc sống chúng ta. Và chúng ta có thể lắng nghe Người và theo Người như thế nào? Trong lúc chúng ta tiếp nhận Chúa Thánh Thần và để cho Người ở trong con tim chúng ta, Người bắt đầu khiến cho chúng ta nhạy cảm đối với tiếng nói của Người và hướng dẫn các tư tưởng, tâm tình và các ý muốn của chúng ta theo con tim của Thiên Chúa. Đồng thời, Người luôn luôn đưa chúng ta tới chỗ ngày càng hướng cái nhìn nội tâm về Chúa Giêsu như mẫu gương kiểu hành xử và tương quan của chúng ta với Thiên Chúa Cha và với các anh chị em khác. Khi đó, sự khuyên nhủ là ơn. Qua đó thần khí khiến cho lương tâm của chúng ta có khả năng làm một lựa chọn cụ thể trong sự hiệp thông với Thiên Chúa, theo cái luận lý của Chúa Giêsu và tin mừng của Người. Trong cách thế này, thần khí làm cho chúng ta lớn lên trong nhân đức cẩn trọng, phát xuất từ lời khuyên nhủ. Trong điển tượng tin mừng, cẩn trọng không chỉ có nghĩa đơn sơ là chú ý, thận trọng. Trái lại nó có nghĩa là không rơi vào ích kỷ và kiểu nhìn riêng tư các sự vật, trong ý thức rằng hạnh phúc của chúng ta là điều Thiên Chúa Cha ước muốn cho chúng ta và làm cho chúng ta giống Chúa Giêsu con người. Và ý thức nội tâm này được Chúa Thánh Thần gợi lên trong chúng ta qua ơn cố vấn. Rồi Đức Thánh Cha đưa ra câu hỏi. Như thế, chúng ta có thể biến ơn đó thành kho tàng của chúng ta như thế nào? Làm sao chúng ta có thể ngoan ngoãn đối với tiếng nói của Chúa Thánh Thần? Và Ngài trả lời như sau. Điều kiện nồng cốt đó là lời cầu nguyện. Cầu nguyện với các kinh mà chúng ta tất cả biết từ khi còn bé, nhưng cũng cầu nguyện với các lời riêng của chúng ta. Xin Chúa giúp con, xin khuyên bảo con phải làm gì bây giờ? Và với lời cầu nguyện, chúng ta dành khoảng trống để thần khí đến giúp chúng ta trong lúc đó, khuyên nhủ chúng ta về điều mà chúng ta tất cả phải làm. Đừng bao giờ quên cầu nguyện. Trong sự thân tình với Thiên Chúa và trong việc lắng nghe lời Người, từ từ chúng ta bỏ ra một bên cái luận lý cá nhân, nhiều lần bị điều khiển bởi các khép kín, các thành kiến và các tham vọng của chúng ta. Trái lại, chúng ta học hỏi Chúa, đâu là ước muốn của Chúa, đâu là ý muốn của Chúa, cái gì làm hài lòng Chúa. Trong cách thế này, chín mùi trong chúng ta một sự đồng thuận sâu xa, hầu như đồng bản chất trong thần khí, mà người ta cảm nghiệm được các lời Chúa Giêsu nói được Thánh Matthew ghi lại trong Phúc Âm là thật biết bao. Các con đừng lo phải nói làm sao hay phải nói gì, vì trong giờ đó Thiên Chúa sẽ cho các con biết phải nói gì. Thật vậy, không phải chính các con nói, mà là thần khí của Cha các con nói trong các con. Chính thần khí khuyên bảo chúng ta, nhưng chúng ta phải dành chỗ cho thần khí để Người cho chúng ta các lời khuyên và dành chỗ cho việc cầu nguyện. Cầu nguyện để Người đến và trợ giúp chúng ta luôn. Và như tất cả các ơn khác của Chúa Thánh Thần, ơn cố vấn cũng làm thành một kho tàng đối với toàn thể cộng đoàn Kitô. Chúa không nói với chúng ta trong sâu thẳm của con tim. Ngài nói với chúng ta, nhưng không phải chỉ ở đó, mà cũng nói qua tiếng nói và chứng tá của các anh chị em khác nữa. Đây thật là một ơn trọng đại có thể gặp thấy nơi những người nam nữ có đức tin. Những người mà, nhất là trong các chặng phức tạp và quan trọng nhất của cuộc đời chúng ta, họ giúp chúng ta có ánh sáng trong tim và nhận biết ý muốn của Chúa. Kết luận bài huấn dụ, Đức Thánh Cha nói: Các bạn thân mến, Thánh Vịnh 16 mời gọi chúng ta cầu nguyện với các lời này: Con chúc tụng Chúa hằng thương chỉ dạy, ngay cả đêm trường, lòng dạ nhắn nhủ con. Con luôn nhớ có Ngài trước mặt, được Ngài ở bên chẳng nao núng bao giờ. Ước chi thần khí luôn có thể đổ tràn đầy con tim chúng ta, xác tín này, và làm cho chúng ta được tràn đầy sự tủi an và niềm bình an của người như thế. Cái đó Đức Thánh Cha chào tín hữu và chúc mọi người có cuộc hành hương Roma sốt sắng bổ ích. Sau cùng, Đức Thánh Cha cất kinh lạy Cha và ban phép lành tòa thánh cho mọi người. Tin Vatican. Đức Thánh Cha khích lệ giáo hội từ Burundi tiếp tục cổ võ hòa giải trước tình trạng quá nhiều khi nhân dân nước này bị chia rẽ. Đức Thánh Cha Francisco bày tỏ lập trường trên đây trong bài huấn dụ trao cho 10 giám mục thuộc 8 giáo phận tại nước Burundi trong buổi tiếp kiến sáng mùng 5 tháng 5 vừa qua, nhân dịp các vị về Roma viếng mộ hai thánh tông đồ và thăm tòa thánh. Ám chỉ đến cuộc xung đột đẫm máu giữa hai bộ tộc Tutsi và Hutu, làm cho hàng trăm ngàn người chết. Đức Thánh Cha viết: Đất nước anh em, trong quá khứ gần đây, đã trải qua những xung đột kinh khủng, và dân tộc Burundi quá nhiều khi còn bị chia rẽ với những vết thương sâu đậm chưa được hàn gắn. Chỉ có một sự hoán cải nội tâm chân thực, trở về cùng phúc âm, mới có thể làm cho con người hướng chiều về tình yêu thương huynh đệ và tha thứ. Vì tùy theo mức độ Thiên Chúa ngự trị được giữa chúng ta như thế nào, thì đời sống xã hội mới là một không gian huynh đệ, công lý và hòa bình, phẩm giá cho tất cả mọi người. Vì thế, việc rao giảng tin mừng theo chiều sâu vẫn là quan tâm số một của anh em. Đi vào chi tiết hơn, Đức Thánh Cha khẳng định rằng các linh mục là những chứng nhân đầu tiên được mời gọi sống sự hoán cải chân thực như thế. Ngài khuyến khích các giám mục đặc biệt quan tâm đến việc đào tạo các chúng sinh mà Chúa ban dồi dào cho giáo hội tại Burundi và chủng viện thứ tư vừa được khánh thành tại đây. Đức Thánh Cha nói: Trong sứ vụ linh mục không thể có sự trỗi vượt của khía cạnh quản trị hành chánh trên khía cạnh mục vụ, và không thể có một sự bí tích hóa mà không có một hình thức tin mừng hóa. Đức Thánh Cha nhận xét rằng, ơn gọi ngày nay thật là mong manh, và người trẻ cần được quan tâm tháp tùng trong hành trình ơn gọi của họ. Họ phải được những nhà đào tạo linh mục thực là những gương sống về niềm vui và sự trọn lành linh mục.
Vừa rồi là phần tin tôn giáo, giờ đây kính mời quý vị và các bạn theo dõi bài thời sự nói về Đức Tân Giám Mục Phụ Tá Giáo Phận Long Xuyên, Giuse Trần Văn Toản, chia sẻ những nhận định của Ngài về Giáo Phận Long Xuyên. Bài do Doan Lê Quang Vinh tổng hợp, Văn Việt trình bày.
Quý quý vị và các bạn thân mến, ngày 5 tháng 4 năm 2014, Phòng Báo chí Tòa Thánh thông báo, Đức Thánh Cha Francisco đã bổ nhiệm Cha Giuse Trần Văn Toản, Giám đốc Trung tâm Mục vụ Giáo phận Long Xuyên, Việt Nam, làm tân giám mục phụ tá của giáo phận này, và chỉ định cho Ngài Hiệu tòa Acalisso. Đức Cha Giuse, năm nay 59 tuổi, làm linh mục 22 năm, đã từng du học tại Philippines và có bằng tiến sĩ giáo dục. Thông tấn xã Việt Catholic được phỏng vấn Ngài nhân dịp này. Trước hết, trong tâm tình vui mừng tạ ơn Thiên Chúa, chúng con xin được chúc mừng Đức Cha trong sứ vụ mới, và xin Đức Cha cho chúng con biết đôi nét về giáo phận Long Xuyên, những thuận lợi và khó khăn trong giai đoạn hiện tại. Đức Cha nói, xin cảm ơn thông tấn xã Việt Catholic đã hiệp thông tạ ơn Thiên Chúa và có lời chúc mừng. Xin cầu nguyện cho toàn thể giám mục trong Hội Thánh và các giám mục Việt Nam của chúng ta, cách riêng cho tôi, đang chuẩn bị lãnh nhận chức vụ giám mục vào ngày 29 tháng 5 sắp tới. Giáo phận Long Xuyên đã kỷ niệm Kim Khánh thành lập giáo phận năm 2010. Nhìn lại chặng đường trên 50 năm, tôi nhận ra một trong những nét nổi bật là Chúa Thánh Thần luôn hoạt động tích cực và hữu hiệu trong từng bối cảnh của giáo phận. Hoạt động của Chúa Thánh Thần trong giáo phận luôn có một nỗ lực và sự liên tục làm cho giáo hội Chúa Kitô hiện diện sống động tại vùng đồng bằng sông Cửu Long này. Đức Cha Tiên Khởi Mikae Nguyễn Khắc Ngữ, với lửa nhiệt tâm, đã lập nền tảng và vạch ra một định hướng cho giáo phận theo giáo huấn của công đồng. Đức Cha kế nhiệm Gioan Bautista Bùi Tuần, với lửa tình yêu, đã hướng dẫn giáo phận, nổi bật là sự hiện diện và chia sẻ với dân tộc theo tinh thần của thư chung năm 1980, sống phúc âm giữa lòng dân tộc. Và Đức Cha đương nhiệm Giuse Trần Xuân Tiếu, với lửa hiệp thông, đã đẩy mạnh sinh hoạt mục vụ và truyền giáo của giáo phận theo đường hướng của Liên hiệp Hội đồng Giám mục Á Châu FABC, được chấp thuận trong tông huấn giáo hội tại Á Châu Ecclesia in Asia. Hoạt động của Chúa Thánh Thần trong giáo phận là có một gia sản tinh thần do các bậc tiền bối để lại, đó là truyền thống đối thoại, phục vụ và hội nhập. Đây là cuộc đối thoại, phục vụ và hội nhập trong một bối cảnh văn hóa, xã hội, kinh tế và niềm tin của người dân miền Tây Nam Bộ. Người dân miệt vườn là hiền hòa dung dị và thơ mộng như hình ảnh của chiếc thuyền ba lá, nhẹ nhàng thông thả, nhẹ lướt trên kênh rạch, sẵn sàng ghé bất cứ nơi nào, cũng sẵn sàng ra đi đến bất cứ địa chỉ nào, và sẵn sàng vang xa câu hò dân ca Nam Bộ như để chia sẻ và gọi mời. Còn Hội Thánh Long Xuyên hiện diện để đối thoại, phục vụ và hội nhập như hình ảnh của một dòng nước từ thượng nguồn tràn vào các kênh rạch, ao hồ, ruộng vườn, chuyên chở nước mát cùng với phù sa, tôm cá, hứa hẹn một cuộc sống dồi dào, đồng thời cũng tạo điều kiện cho con người trên những chiếc thuyền ba lá ra đi, gặp gỡ, chia sẻ và giao lưu. Hoạt động của Chúa Thánh Thần trong giáo phận là có một vốn quý về nhân sự. Một tập thể giáo sĩ và tu sĩ khá đông, 261 linh mục, 19 phó tế, 86 chủng sinh, 406 tu sĩ nam nữ. Một tập thể ơn thiên triệu dồi dào, 36 dự tu dự bị, trên 150 dự tu sinh viên, trên 300 dự tu học sinh. Một tập thể tông đồ giáo dân đông đảo, hội đồng mục vụ giáo xứ, giáo lý viên, huynh trưởng thiếu nhi thánh thể, thừa tác viên ngoại lệ cho rước lễ, vân vân. Tập thể nhân sự này đang chăm sóc mục vụ cho 224.157 giáo dân trong 191 giáo xứ và giáo họ của 9 hạt, và lãnh trách nhiệm loan báo tin mừng cho trên 4.783.000 cư dân đang sống trong hai tỉnh An Giang và Kiên Giang, cùng với huyện Vĩnh Thạnh và quận Thốt Nốt thuộc thành phố Cần Thơ. Nhìn chung, hàng giáo sĩ và tông đồ giáo dân của giáo phận Long Xuyên là nhiệt tình với giáo phận và gần gũi với đồng bào. Cũng có một hiện tượng xã hội đang tiếp tục xảy ra tại vùng đồng bằng sông Cửu Long, đó là tình trạng di dân. Đa số người trẻ rời xa vùng nông thôn để đi học tại các thành phố. Nhiều gia đình, đa số là thành phần trẻ, rời xa nông thôn để kiếm sống tại các phố thị. Trách nhiệm của giáo hội là giúp con cái mình đủ trưởng thành về mặt nhân bản và tâm linh để ra đi, hiện diện và hội nhập vào một môi trường sống mới. Hiện tượng di dân cũng phải được coi như một thời cơ cho giáo hội thi hành sứ vụ loan báo tin mừng. Theo cái nhìn này, thì trách nhiệm của giáo hội còn là giúp con cái mình, nhất là những người trẻ, đủ trưởng thành đức tin, có khả năng đối thoại, phục vụ và hội nhập để thi hành sứ vụ loan báo tin mừng trong môi trường sống của mình, tại các trường học, các xí nghiệp, nhà máy, chợ búa, vân vân. Chúa Thánh Thần tiếp tục hoạt động trong giáo phận và qua giáo phận để mời gọi mọi thành phần dân Chúa trong giáo phận Long Xuyên thi hành sứ vụ của Chúa Kitô trong hoàn cảnh xã hội ngày nay. Cùng với cộng đoàn, giữa cộng đoàn và cho cộng đoàn, tôi cũng được mời gọi trở thành dụng cụ của Chúa Thánh Thần. Được bổ nhiệm và thi hành tác vụ giám mục dưới thời Đức Thánh Cha Phanxicô, người đang là hiện tượng của giáo hội và của thế giới, tôi coi Ngài như gợi hứng cho cách sống của một giám mục, và tôi dùng tông huấn niềm vui tin mừng Evangelii Gaudium của Ngài như cương lĩnh cho đời sống và tác vụ giám mục của tôi. Khi còn là Hồng Y Bergoglio tham dự cuộc họp tiền mật viện của các Hồng Y, Đức Giáo Hoàng Phanxicô đã trình bày viễn cảnh của cá nhân Ngài về giáo hội hiện nay. Ngài đặt trọng tâm vào sứ vụ phúc âm hóa. Giáo hội phải đi ra khỏi chính mình và đến với vùng ngoại biên hiện sinh để phục vụ con người đang sống bên lề xã hội. Đây là hình ảnh về một giáo hội đi ra khỏi mình để thi hành sứ vụ phúc âm hóa. Hiển nhiên, đây là một lời phê bình về một giáo hội quy ngã, tách biệt khỏi thế giới, sống đóng khung trong chính mình, vì mình và cho mình. Sự chọn lựa hình ảnh một giáo hội phúc âm hóa phải đem lại ánh sáng cho những thay đổi cần được thực hiện trong giáo hội. Với định hướng trên, các mục tử phải là những người nhờ việc chiêm ngưỡng Đức Giêsu Kitô sẽ giúp giáo hội đi ra khỏi chính mình đến các vùng ngoại biên để phục vụ và hiến mạng sống mình làm giá chuộc cho muôn người. Tại Long Xuyên, đi ra ngoại biên để đối thoại, phục vụ và hội nhập sẽ là định hướng để giáo phận tiếp tục thi hành sứ vụ của Chúa Kitô trong thế giới ngày nay. Nhưng hành trình ra đi ngoại vi để đối thoại, phục vụ và hội nhập phải được bắt đầu từ nội vi, nhằm đạt được lý tưởng, tham gia, hiệp thông và đồng trách nhiệm vì sứ vụ, theo đường hướng của giáo phận sau năm thánh kỷ niệm 50 năm thành lập giáo phận năm 2010. Như là hiện thân của Hội Thánh Chúa Kitô tại địa phương, giáo phận Long Xuyên xin hiệp thông với giáo hội toàn cầu, cùng với Đức Giáo Hoàng, giám mục đoàn và toàn thể dân Chúa, để cùng với Chúa Kitô ra đi ngoại biên rao giảng niềm vui của tin mừng.
Chương trình được tiếp nối với chuyên mục Đạo lý cho thiên niên kỷ mới do Mai Hương trình bày. Tôi tin có ma quỷ. Đây là chủ đề của chúng tôi trong một đạo lý cho thiên niên kỷ mới tuần này. Ngày nay, nhiều người cho rằng tin có ma quỷ là chuyện lỗi thời, nếu không muốn nói là mê tín dị đoan.
vào thập niên 40, ở cao điểm của Thế chiến thứ hai, chuyên gia kinh thánh nổi tiếng người Đức là tiến sĩ Rudolf Bultmann đề nghị làm điều mà ông gọi là giải trừ huyền thoại khỏi Tân Ước. Ông cho rằng toàn bộ Tân Ước chỉ là những câu chuyện huyền thoại, nghĩa là không có giá trị lịch sử. Như vậy, chuyện Chúa Giêsu trừ quỷ thuộc loại huyền thoại ấy. Theo ông, không thể vừa sử dụng máy bay và đèn điện, lại vừa tin ở thế giới thiên thần và ma quỷ. Đề nghị giải trừ huyền thoại trên đây của tiến sĩ Bultmann đã gây nên một cuộc tranh cãi sôi nổi. Đầu thập niên 70, ảnh hưởng của ông mạnh đến độ đã lôi kéo được nhiều nhà thần học tin lành ký tên vào một lá thư ngỏ để lên án những ai còn tin vào chuyện ma quỷ. Dĩ nhiên, ý kiến của các nhà thần học tin lành này cũng là thái độ tiêu biểu của rất nhiều tín hữu Kitô Tây Phương, vốn xem chuyện ma quỷ có sừng, có đuôi, được hình dung trong các tranh vẽ hay trong các câu chuyện đạo đức, chỉ là trò nhảm nhí. Nhưng muốn hay không, thì niềm tin ở sự hiện hữu của ma quỷ, nếu không là trọng tâm, thì cũng gắn liền với những tín điều chính của Kitô giáo. Trước khi đưa ra những lý chứng về sự hiện hữu của ma quỷ, cần phải ghi nhận hai điều. Một trong những sự thành công của ma quỷ là khuyến dụ con người đừng tin vào sự hiện hữu của nó. Kế đó, mối nghi ngờ về sự hiện hữu của ma quỷ chỉ có trong giới Kitô giáo. Nếu quả thật có ma quỷ mà mục đích là phản loạn, chống lại Thiên Chúa và lôi kéo thế giới vào cuộc nổi loạn của mình, thì không gì làm vừa lòng nó hơn là sự kiện con người không tin nó hiện hữu. Qua dòng lịch sử, người ta thấy có hai thái cực liên quan đến sự hiện hữu của ma quỷ. Hoặc là con người vì tin có ma quỷ mà quan tâm thái quá về nó, hoặc là con người lại hoài nghi thái quá về chính sự hiện hữu của nó. Suốt 2000 năm qua, con người đã rơi vào thái cực thứ nhất. Những mô tả về hỏa ngục trong thi phẩm nổi tiếng có tựa đề Hỏa ngục của thi sĩ Ý Dante đã ám ảnh người Tây Phương qua bao nhiêu thế kỷ. Qua hàng bao thế hệ, con người đã chú tâm thái quá đến chỗ đứng của ma quỷ trong tư tưởng con người. Nhiều tai họa và bệnh tật được gán cho ma quỷ. Ngày nay, khoa học chứng minh rằng đó chỉ là những nguyên nhân và tiến trình tự nhiên. Người ta quên mất rằng Chúa Kitô đã chiến thắng ma quỷ. Nếu có người quá quan tâm đến sự hiện hữu của ma quỷ, thì con số những người nghi ngờ hay chối bỏ sự hiện hữu của ma quỷ lại ngày càng gia tăng. Ma quỷ hẳn phải rất hài lòng trước thái độ ấy. Con người càng nghi ngờ hay chối bỏ sự hiện hữu của nó, thì ma quỷ lại càng thành công trong chiến thuật của nó. Chính thái độ nghi ngờ của con người về sự hiện hữu của ma quỷ đó là một bằng chứng về sự hiện hữu của nó. Thật ra, người ta thường chỉ thấy thái độ chối bỏ hay nghi ngờ này trong giới Kitô giáo mà thôi. Trong thế giới ngoài Kitô giáo thì trái lại. Đạo thờ vật linh, Hồi giáo, Ấn giáo không bao giờ đặt vấn đề về kẻ thù số một là ma quỷ. Thái độ nghi ngờ hay không tin ở sự hiện hữu của ma quỷ là một điểm nổi bật của nền văn minh duy vật tại Tây Phương. Có thể đưa ra những lý chứng về sự hiện hữu của ma quỷ không? Ai trong chúng ta cũng đã hơn một lần trải qua kinh nghiệm về sự bất lực của mình trước sức mạnh của sự dữ. Chính Thánh Phaolô cũng đành phải thú nhận. Điều thiện tôi muốn, tôi không làm. Điều ác, tôi không muốn, tôi lại làm. Quả thực, có những sức mạnh chi phối và điều khiển chúng ta. Mỗi ngày, thế giới trong đó chúng ta đang sống dường như cũng bị lèo lái bởi những sức mạnh của sự giữ ở ngoài sự kiểm soát của con người. Giáo lý của Kitô giáo về Thiên Chúa, về con người và về ơn cứu độ có lẽ không thể đứng vững được nếu không chấp nhận sự hiện hữu của ma quỷ. Ở khởi đầu lịch sử nhân loại, Kinh Thánh đã điểm mặt ma quỷ. Sẽ không thể lý giải được sự sa đọa của con người, những khuynh hướng tự hủy của các nền văn minh của con người, nếu không chấp nhận sự hiện hữu của ma quỷ. Không chấp nhận sự hiện hữu của ma quỷ, người ta bắt buộc phải nói đến một Thiên Chúa không phải là tình yêu hay là Cha nhân từ, mà chỉ là một bạo chúa vô nhân đạo mà thôi. Kinh nghiệm về cơn cám dỗ mà mỗi người đều đã hơn một lần trải qua là một lý chứng đầy thuyết phục về sự hiện hữu của ma quỷ. Mỗi người có mặt trên mặt đất này đều bị cám dỗ. Ai cũng đã hơn một lần bị thúc đẩy làm điều mà mình biết là sai trái. Ước muốn từ bên trong mỗi người và sức ép của xã hội xem ra chưa đủ để giải thích về sức mạnh của hiện tượng lạ lùng này. Chúng ta chỉ cần buông xuôi theo cơn cám dỗ. Chúng ta sẽ thấy ngay rằng mình đã bị móng vuốt của một sức mạnh lớn hơn chúng ta, cấu xé chúng ta. Chúng ta sẽ khám phá ngay rằng chúng ta đã thực sự đi vào một cuộc chiến. Đây không phải chỉ là kinh nghiệm riêng của những ai đang sống trong nền văn minh tiêu thụ, mà là của mọi người, bất luận ở đâu và thời đại nào. Và bất cứ ai đã thực sự cố gắng vượt qua những thất bại của mình, đều khám phá ra rằng những sợi dây đã từng trói buộc mình là có thật và vô cùng tinh vi. Thì Sĩ La Mã, Ovidê, cũng thốt lên một cách tương tự như Thánh Phaolô. Dĩ nhiên, tôi thấy điều tốt, và tôi nhìn nhận điều đó là tốt. Vậy mà tôi vẫn chạy theo điều xấu. Đó là kinh nghiệm của mỗi một người có mặt trên mặt đất này, bất luận ở đâu và thời đại nào. Và càng cố gắng ăn ngay ở lành, con người lại càng ý thức về cuộc chiến và sức mạnh của đối phương. Quả thật, kinh nghiệm khẳng định với chúng ta rằng ma quỷ hiện hữu. Có những người không tin ở sự hiện hữu của ma quỷ, và một cách vô ý thức đang làm nô lệ cho ma quỷ. Nhưng cũng không thiếu những người tin ở ma quỷ và muốn làm nô lệ của ma quỷ. Họ trực tiếp tôn thờ ma quỷ. Đây là điều chúng ta thấy được nơi những người theo đạo thờ Satan. Khi con người bán mình cho ma quỷ, họ không những cảm nhận được sức mạnh của nó, mà còn thấy đó là những sức mạnh khủng khiếp. Quả thực, chúng ta đang sống trong một thế giới mà sức mạnh của ma quỷ đang tỏ tường hơn bao giờ hết. Ngay từ những trang đầu tiên, Kinh Thánh đã mời gọi chúng ta đề cao cảnh giác. Chúng ta thấy ma quỷ trong vườn địa đàng. Chúng ta thấy nó trong hồ lửa, nơi trang cuối cùng của sách Khải Huyền. Chúng ta thấy ma quỷ cám dỗ David, Saul, những người Do Thái. Chúng ta thấy nó trong từng trang của Tân Ước. Chúng ta thấy nó trong lời dạy và cuộc sống của Chúa Giêsu. Và đây là đề tài chúng tôi sẽ trở lại trong lần tới. Xin thân ái chào quý vị và các bạn. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục Tin vào đời do Đặng Thế Dũng phụ trách.
Quý vị và các bạn thân mến! Con người được định nghĩa như một con vật có lý trí. Có lý trí có nghĩa là luôn luôn muốn vượt qua khỏi chính mình, vượt qua những gì mình có, những gì mình muốn, những gì mình đắc thủ, những gì mình thực hiện được. Điều đó cũng có nghĩa là con người không bao giờ chịu dừng lại trong sự tiến bộ của mình. Có một, con người lại muốn có hai. Biết một, con người lại muốn biết mười. Mãi mãi ý muốn của con người sẽ không bao giờ thỏa mãn với những gì mình đã thực hiện và chinh phục được. Con người bị đặt vào trong tư thế luôn chuyển động, bởi vì nó là một hữu thể chưa thành toàn, một hữu thể luôn tiến lên, luôn vượt qua chính mình để thành toàn. Nói cách khác, con người thiết yếu là một hữu thể luôn hy vọng. Niềm hy vọng là sức đẩy thiêng liêng, luôn lôi kéo con người đến một tương lai hoàn hảo hơn, kiện toàn hơn. Tại sao con người luôn hy vọng? Đâu là ý nghĩa sâu xa của niềm hy vọng? Đó là câu hỏi mà con người ở mọi thời đại đều nêu lên. Gần thời đại chúng ta hơn, câu hỏi ấy càng trở thành nỗi ám ảnh lớn của con người. Nơi Nietzsche, ông tổ của chủ thuyết vô thần vào thế kỷ thứ 19, sự ám ảnh về niềm hy vọng trở thành mãnh liệt hơn bao giờ hết. Mẫu người siêu nhân mà Nietzsche đã đề ra là một con người muốn vượt qua khỏi tất cả mọi thứ ranh giới của luân lý và tôn giáo. Công thức quen thuộc của Nietzsche là đi lên là sống, và đi lên là vượt qua chính mình. Triết gia Ernst Bloch, cha đẻ của triết lý không tưởng, cho rằng sở dĩ con người hy vọng là bởi vì nó là một hữu thể chưa thành toàn. Chính cái chưa thành toàn ấy thúc đẩy con người nuôi hy vọng và hướng về không tưởng. Trong số các triết gia Công giáo, Gabriel Marcel được xem là người đã có nhiều suy tư sâu sắc nhất về niềm hy vọng của con người. Theo ông, hy vọng là sự đáp trả lại với nỗi khoác khoải của con người về thân phận đọa đầy thử thách của nó. Càng ý thức về thân phận đọa đầy, con người càng hy vọng. Nhưng nếu có đáp trả, thì đương nhiên phải có một tiếng gọi. Theo Gabriel Marcel, tiếng gọi ấy không đến từ một nơi nào khác hơn là Thiên Chúa. Hy vọng là sự đáp trả của tạo vật với đấng mà con người biết là đã nhận lãnh tất cả từ Ngài. Gabriel Marcel kết luận rằng, vì hy vọng là đáp trả lại một tiếng gọi, cho nên con người cũng có thể khước từ hy vọng. Nhìn một cách khác nhau về nguồn gốc và ý nghĩa của hy vọng, nhưng cả ba triết gia trên đây đều hội tụ vào một điểm này là hy vọng là một sức mạnh thiêng liêng đưa đẩy toàn bộ cuộc sống của con người. Sức mạnh ấy đã đưa Nietzsche đến giấc mơ được là một siêu nhân hoàn toàn làm chủ chính mình và vượt lên trên tất cả mọi thứ ràng buộc. Sức mạnh ấy đã đưa Ernst Bloch đến một thế giới ảo tưởng không giai cấp. Sức mạnh ấy được Gabriel Marcel đồng hóa với tình yêu. Sức mạnh ấy đang lôi kéo con người ngày nay đến không biết bao nhiêu mơ mộng hão huyền trong mọi lĩnh vực của cuộc sống. Đồng hành với con người, chia sẻ niềm hy vọng của con người, giáo hội cũng muốn chia sẻ niềm hy vọng của mình cho con người. Là người tín hữu Kitô, có nghĩa là mang trong mình một niềm hy vọng. Trong lá thư thứ hai của Ngài, Thánh Phêrô khuyên các tín hữu hãy sẵn sàng để thỏa mãn tất cả những ai muốn biết những lý do tại sao họ hy vọng. Nhưng đâu là đối tượng của niềm hy vọng của người tín hữu Kitô? đâu là sự khác biệt giữa niềm hy vọng của con người và niềm hy vọng của người Kitô. Con người hy vọng, nhưng không biết đâu là điểm đến của niềm hy vọng của mình. Hy vọng của con người, do đó cũng mang nặng lo âu khoác khoải. Người tín hữu Kitô trái lại, biết mình đang hy vọng những gì, mình sẽ đi về đâu. Người tín hữu Kitô biết rằng đối tượng của niềm hy vọng của họ là nước Chúa, nước của công lý và hòa bình, nước của tình thương, nước được thực hiện trọn vẹn trong sự kết hợp thâm sâu với Chúa. Người tín hữu Kitô biết rằng cuộc sống của họ không chấm dứt trên trần thế này. Họ biết rằng cuộc sống tại thế là một giai đoạn quan trọng và có tính cách quyết định, nhưng chỉ là một giai đoạn tạm thời. Giai đoạn quan trọng nhất đối với con người sẽ diễn ra sau khi nó vượt qua cơn thử thách của sự chết. Người tín hữu Kitô chờ đợi ngày trở lại của Đức Kitô để cùng với Ngài vào hưởng cuộc sống vĩnh cửu. Người tín hữu Kitô được bảo đảm về một tương lai kỳ diệu như thế bằng chính cái chết và sự phục sinh của Chúa Kitô. Đức cố Hồng y Phan Bantasa đã viết như sau: trong và với Đức Kitô, ánh vinh quang của Thiên Chúa đã chiếu tỏa trên trái đất. Thời gian vĩnh cửu đã thâm nhập vào thời gian của con người. Tình yêu vĩnh cửu đã thấm nhuộm cái chết của con người. Tình yêu vĩnh cửu đã cư ngụ trong nỗi thất vọng của hỏa ngục và chuẩn bị bên Thiên Chúa một chỗ cư ngụ cho những kẻ đọa đày của kiếp sống phi lý. Tuy nhiên, người mang niềm tin Kitô không phải là những kẻ bất động và ngơ ngẩn nhìn trời cao như các môn đệ trong ngày Chúa Giêsu lên trời. Trái lại, với một niềm vui không tả hòa lẫn với nước mắt, họ trở về với con người để loan báo tin mừng và gia tăng những hoa quả đầu mùa của nước trời mà Chúa Giêsu đã để lại. Niềm hy vọng của Kitô giáo hướng về nước Chúa. Nhưng nước ấy không chỉ được thực hiện trong ngày sau hết, mà đã khởi đầu với Chúa Kitô và việc thiết lập giáo hội. Chính Chúa Giêsu đã tuyên bố, nước Chúa đang ở giữa các ngươi. Giáo hội chính là nước Chúa đang trong tiến trình được hiện thực. Do đó, niềm hy vọng của người Kitô không chỉ hướng về nước Chúa được thực hiện trong thời sau hết, mà còn hướng về sự phát triển của nước ấy qua sự lớn lên của giáo hội trong trần thế. Đồng hành với con người và cống hiến cho con người niềm hy vọng đích thực, giáo hội không hề là đối thủ của con người, nghĩa là giáo hội không hề lấy niềm hy vọng của mình để ngăn cản những bước tiến của con người. Tuy nhiên, giáo hội có quyền và có bổn phận phải ngăn chặn những dự án nào của con người xâm phạm đến tự do, quyền con người và công lý. Như thế, niềm hy vọng của Kitô giáo là một sức mạnh cần thiết để soi sáng con người và ngăn ngừa nó khỏi những không tưởng phù phiếm. Đó là sự đóng góp của giáo hội cho công cuộc xây dựng một thế giới công bình hơn, yêu thương hơn, hòa bình hơn, tươi vui hơn mà con người đang theo đuổi. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào thứ Sáu tuần sau.
Trước khi kết thúc chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Đặng Thế Dũng trong những phút cầu nguyện.
lại Cha chúng con ở trên trời. Chúng con nguyện danh Cha cả sáng, nước Cha trị đến, ý Cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời. Xin Cha cho chúng con hôm nay lương thực hàng ngày. Mỗi người chúng ta cần cầu xin Thiên Chúa ban ơn không phải chỉ cho riêng cá nhân mình mà thôi, nhưng ban chung cho tất cả anh chị em chúng ta, được thỏa mãn nhu cầu vật chất cũng như tinh thần. Văn sĩ Papini, sau khi đã viết xong cuộc đời của Chúa Giêsu, thì kết thúc tập sách của mình bằng những lời như sau. Giờ đây, lạy Chúa, đã đến lúc Chúa phải xuất hiện lại cho tất cả mọi người chúng con, và thực hiện một dấu chỉ hiển nhiên cho thế hệ này nhìn thấy. Lạy Chúa Giêsu, Chúa nhìn thấy nhu cầu của chúng con, Chúa thấy rõ chúng con cần đến mức độ nào. Chúa không thể nào không nhìn thấy chúng con cần như thế nào. Và Chúa hiểu rõ nỗi niềm thất vọng của chúng con cay đắng đến mức độ nào. Lạy Chúa, Chúa biết rõ chúng con cần sự can thiệp của Chúa và cần Chúa ngự đến lại giữa chúng con. Quý vị và các bạn thân mến, những dòng trên có thể diễn tả được nhu cầu của mỗi người chúng ta cần đến Thiên Chúa, cần Thiên Chúa can thiệp để có thể được an tâm, bớt đi những lo lắng. Xin Cha cho chúng con hôm nay lương thực hàng ngày. Ai kiêu ngạo, tự mãn, không thể nào cầu nguyện như vậy được, vì họ không thấy mình cần đến Thiên Chúa. Tôi được dịp đi xem dinh thự của cựu Tổng thống Marcos, với những đồ dùng sang trọng, những bộ quần áo, giày dép, chỉ dùng một lần rồi đem cất đi để dành đó, chứa đầy một phòng thật rộng. Tôi nhìn thấy một hàng dài đủ các số từ nhỏ đến lớn. Vì tò mò, tôi hỏi người hướng dẫn tại sao, thì được trả lời cho biết là có lần bà Imelda Marcos thích quá một đôi giày theo kiểu này để mang. Thì thay vì bà mua một đôi, bà mua tất cả những đôi trong tiệm đó. Bằng cách này, bà Imelda Marcos không muốn cho ai có thể mang một đôi giày giống như đôi giày của bà. Nhìn những sự giàu sang dư thừa này, tôi nghĩ thầm rằng, không biết ông bà Marcos khi đọc kinh lạy Cha, đến lời xin, xin Cha cho chúng con hôm nay lương thực hàng ngày, thì hai ông bà nghĩ gì trong tâm trí mình? Hai ông bà thật lòng cầu nguyện theo lời kinh, xin Cha cho chúng con hôm nay lương thực hàng ngày, hay là chỉ đọc ngoài miệng theo thói quen? Một người tự phụ tự mãn không thể nào cầu nguyện lời kinh xin Cha cho chúng con hôm nay lương thực hàng ngày một cách chân thành với hết tâm hồn mình được, bởi vì thật sự không cảm thấy mình cần đến Thiên Chúa. Đàng khác, nếu quá bận tâm lo lắng đến những của cải vật chất thì cũng khó mà cầu nguyện lời kinh này. Chúng con đừng lo lắng thắc mắc sẽ ăn gì, uống gì, ăn mặc như thế nào. Tất cả những điều này, những người ngoài thì lo lắng lắm, còn phần chúng con hãy biết rằng Cha chúng con trên trời biết điều gì chúng con cần. Vậy chúng con hãy mưu tìm nước Thiên Chúa trước, rồi mọi sự khác sẽ được trao ban cho chúng con. Chúng con đừng lo đến ngày mai sẽ lo cho ngày mai. Khó ngày nào đủ cho ngày ấy. Phúc âm cho Thánh Matthew, chương 6, câu 31 đến 34. Xin Cha cho chúng con hôm nay lương thực hàng ngày. Đó là lời cầu nguyện của người khiêm tốn và tin tưởng phó thác cho sự quan phòng của Thiên Chúa. Lạy Chúa, xin gìn giữ chúng con được sống tin tưởng vào Chúa luôn mãi, mọi nơi, mọi lúc. Amen.
Ngày nắng tiếp sau ngày mưa, Chúa sẽ cho trời sáng xóa đêm buồn lo. Nếu mà khắp môi mặn đắng Chúa lau lệ khô. Hỡi những ai nặng gánh đến bên Ngài chưa? Chúa là nguồn nước trong cho ta nghỉ ngơi, xóa lao nhọc của tháng năm ngược xuôi. Hỡi bao người đời sống luôn nổi trôi, đến bên Ngài rồi sẽ yên vui một đời.
Chương trình phát thanh 8:30 sáng nay xin được phép kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong buổi phát kế tiếp vào lúc 5:30 đến 6:27 chiều giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 25 thước, tức là 11.850 kilo chu kỳ. Kính chúc quý vị và các bạn luôn vui khỏe và đầy ơn.
This is Radio Veritas Asia signing off to resume transmission at 1000 hours UTC with a broadcast in Mandarin.